mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 5 với tựa đề Sự đền tội cho sự công chính của Chúa. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 3 câu 24 đến câu 26. Và họ nhớ ân điển Ngài mà được xưng công bình như không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Trong câu này, chúng ta đến với phần mở đầu của một tiểu mục mới của lời tuyên bố vĩ đại. Tôi đã gợi ý rằng trong câu 21 đến câu 24, vị sứ đồ công bố con đường cứu rỗi. Nhưng từ câu 25 trở đi, ông đề cập đến một số đặc điểm vĩ đại của sự cứu rỗi này. Có một ý nghĩa mà trong đó sự phân chia này mà tôi đang thực hiện không phải là một sự phân chia tuyệt đối. Hai phần này rõ ràng có liên hệ rất chặt chẽ với nhau, vì ở đây, ngay lập tức, bạn để ý thấy rằng vị sứ đồ tiếp tục một lời tuyên bố mà ông đã bắt đầu trong câu 24. Ở đó, ông nói với chúng ta rằng, chúng ta nhờ ân điển Đức Chúa Trời mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sau đó, câu 25 ở đây, ông nói là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên. Do đó, từ góc độ cuối cùng, điều này đánh dấu sự khởi đầu của tiểu mục mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần nhận thức rằng mối liên kết với đoạn văn trước đó vẫn rất gần gũi và mật thiết với câu này. Nói cách khác, vị sứ đồ giờ đây bắt đầu mô tả sự cứu chuộc này mà ông đã nói với chúng ta rằng phúc âm công bố và tuyên bố trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ông bắt đầu giải thích chúng ta được cứu chuộc theo cách này bởi Chúa cứu thế Giê-xu như thế nào, và hơn nữa tại sao điều đó phải xảy ra theo cách này. Chúng ta đang xem xét ở đây là một trong những câu quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Toàn bộ phần chúng ta đang xem xét từ câu 21 đến câu 31 trong chương này, tuyệt đối quan trọng đối với một sự hiểu biết đúng đắn về giáo lý cơ đốc và con đường cứu rỗi. Vì vậy, chúng ta không thể không xem xét nó thật kỹ càng và cẩn thận. Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 24 đến câu 26, có một chiều hướng khác hoàn toàn. Ở đây không phải nói rằng Chúa là đấng trả giá chuộc tội cho chúng ta, và chúng ta đáp ứng với Chúa trong sự kính yêu. Chúng ta thấy có những điều này. Nhưng ông giải thích đây là vấn đề liên hệ đến Đức Chúa Trời, về Chúa có thẩm quyền để tha thứ nhưng không hay không, và nếu tha thứ như vậy Chúa có công bình hay không, cho nên Chúa phải thiết lập sự công bình của Chúa và sự đền tội tại thập tự giá. Nghĩa là chúng ta đang bước vào một chỗ phải hiểu biết rằng, điều sứ đồ Phao-lô đang nói đụng đến một trọng tâm rất quan trọng, đó là vấn đề liên hệ của Đức Chúa Trời với chúng ta trong sự tha thứ mà Ngài ban cho, trong câu 25, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Đây là điểm quan trọng chúng ta cần hiểu, vì nếu chúng ta chỉ hiểu về sự tha thứ liên hệ đến mình rằng Chúa thương, Chúa cứu, Chúa tha tội, Chúa trả giá cho tôi, thì tất cả những điều này là chỉ hiểu biết về phương diện của mình, và nó làm sai chật sự suy nghĩ chính yếu, sai chật căn bản sống chính yếu, và nó làm quan niệm của mình về Chúa, về ân điển Chúa bị giới hạn, bị sai chật hoàn toàn. Vì thế, vấn đề giải quyết tội lỗi của chúng ta không phải vì chúng ta có nhiều khó khăn thách thức, hay vì mình phải đối diện với địa ngục đời đời mà thôi. Nhưng điểm chính yếu của vấn đề giải quyết tội lỗi đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã bị tổn hại bởi tội lỗi của con người. Cho nên câu hỏi không phải là tại sao Đức Chúa Trời là đấng yêu thương hại phán xét con người ở trong hỏa ngục, nhưng câu hỏi đúng phải là tại sao Đức Chúa Trời là đấng đầy vinh hiển mà lại không phán xét tất cả mọi người vào trong hỏa ngục khi họ phạm tội đến danh vinh hiển Chúa. Khi nói đến sự thỏa mãn đầy cơn thạnh nộ của Chúa thì đây là điều khó hiểu, vì chúng ta ít nói về cơn thạnh nộ của Chúa và hơn nữa là thỏa mãn cơn thạnh nộ của Chúa thì càng khó hiểu hơn. Nhưng đây lại là điều mà Phao-lô đang nói. Ông nói trong câu 25 đến câu 26 rằng, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là nếu một người phạm tội mà không bị quăng xuống địa ngục ngay thì có vấn đề liên hệ đến sự công chính của Chúa, sự vinh hiển của Chúa. Và nếu Ngài nhịn nhục bỏ qua thì phải có giải pháp giải thích hành động của Chúa. Vấn đề khó khăn của chúng ta là chúng ta đang sống trong một thế giới hay một thế hệ mà nó đặt để sự quan tâm chính yếu trên chính mình. Nghĩa là mình quan tâm chủ yếu đến mình, nói về nhu cầu của mình, nói về hạnh phúc của mình mà thôi. Và điều đáng buồn là thái độ đó, nhân sinh quan đó, lối sống đó, sự suy nghĩ đó cũng len lỏi, cũng nắm lấy phần lớn những người ở trong hội thánh. Nghĩa là những người ở trong hội thánh cũng theo Chúa. Nhưng nhìn kỹ lại sự quan tâm chính yếu cũng là mình, chuyện riêng của mình, gia đình mình, việc làm của mình, và nó xoay chuyển chúng ta cũng như người ngoại. Ngay cả trong khía cạnh thuộc linh, thay vì hướng về Chúa nhưng lại cũng hướng về mình. Chẳng hạn khi chúng ta mời gọi những người khác đến với Chúa thì chúng ta nói rằng, Chúa sẽ chữa lành cho anh chị em mọi bệnh tật. Chúa sẽ giải quyết vấn đề con cái, làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Chúa sẽ giúp đỡ cho công ăn việc làm tốt hơn. Nghĩa là sự ban cho tất cả cũng là phước cho mình, ích lợi cho mình. Khi chúng ta ở trong hội thánh cũng được dạy dỗ thêm điều này, là nếu mình học lời Chúa thì mình được phước, nếu mình phục vụ Chúa thì mình được phước, nếu mình dâng hiến thì mình được phước. Nghĩa là cuối cùng cũng là chính mình mà thôi. Mình ở trọng tâm, còn Chúa ở bên ngoài, vì đời sống vật chất hay đời sống tâm linh chung quy chỉ là mình. Khi chúng ta sống chỉ hướng về mình thì mình mất đi động cơ để sống cho Chúa và sống cho sự cứu rỗi của những người chưa biết Chúa. Mình sống giảng đạo tin lành trở thành chuyện rành thì mới giảng. Nhưng khi chúng ta quan tâm đến sự vinh hiển của Chúa, nước của Chúa, công việc của Chúa thì vấn đề sẽ khác. Còn nếu chúng ta chỉ quan tâm đến mình mà thôi thì nó không trở thành động cơ để sống cho Chúa và sống cho sự cứu rỗi tha nhân. Kinh Thánh cho biết sự quan tâm trên hết, quan trọng trên hết, chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và sự thay đổi của một người tin Chúa là sự thay đổi của sự quan tâm nhân sinh quan đó đặt trọng tâm nơi Chúa và hoàn toàn quan tâm đến Chúa. Nghĩa là sự thay đổi của một người tin Chúa không phải chỉ tin Chúa để được lên thiên đàng. Sự thật của đức tin là phải có một sự thay đổi bên trong, không còn chú tâm đến mình nữa, không đặt trọng tâm là mình nữa, nhưng đặt trọng tâm là Chúa, danh Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Bạn có nhớ những câu kinh thánh, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, hay anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm mọi điều chi khác, thì hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Nó trở thành một sự thay đổi rất rõ ràng trong đời sống của người tin Chúa thật. Vì thế Kinh Thánh thiết lập rằng chỉ có sự vinh hiển của Chúa là điều tối quan trọng, và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho cũng phản ảnh thứ tự ưu tiên này, trọng tâm này, đó là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là điểm mà sứ đồ Phao-lô đang nói đến. Vì Kinh Thánh thiết lập rằng điều quan trọng hơn hết trong đời sống chúng ta là sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta được tạo dựng nên cho sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta sống hay chết là vì sự vinh hiển của Chúa. Và ngay cả những người bị đoán phạt vào trong hỏa ngục cũng là vì sự vinh hiển của Chúa. Cho nên trong sách Cô-lô-se nói rằng, chúng ta được dựng nên là cho Chúa và vì sự vinh hiển của Chúa. Nghĩa là tất cả chúng ta hiện hữu đều là vì sự vinh hiển của Chúa mà thôi. Vậy điều này có liên hệ như thế nào trong sự tha thứ? Câu 25 chép rằng, đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Sứ đồ Phao-lô đang đưa ra một vấn đề, đó là vấn đề tha thứ cách nhưng không, vấn đề xưng công bình cách nhưng không. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa bỏ qua các tội phạm, nghĩa là người phạm tội thì không bị trừng phạt ngay, không bị đoán xét ngay. Làm sao để Đức Chúa Trời ban sự công chính cho những người phạm tội một cách nhưng không mà không đòi hỏi gì cả? Trong luật của sự công bình, người công bình không thể đơn giản bỏ qua tội lỗi hay gọi tội là không có tội, cho nên ở đây cần phải có một hệ thống được thiết lập. Vấn đề là khi Chúa cư xử như vậy mà không có một căn bản như sứ đồ Phao-lô đang thiết lập ở đây, thì Chúa coi thường chính sự vinh hiển của Ngài, vì tội lỗi là sự vi phạm vinh hiển của Chúa. Như trong Roma chương 3 câu 23 chép, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nghĩa là vi phạm sự vinh hiển của Chúa là làm cho sự đòi hỏi vinh hiển của Chúa đến một mức tuyệt đối, thì những người vi phạm vinh hiển đó coi thường vinh hiển Chúa, cho nên đó là một tội rất quan trọng. Trong Roma chương 1 câu 21 đến câu 23 chép, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điều, thú, côn trùng. Họ đã đánh đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ đã vi phạm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ đã thay thế con người vào Đức Chúa Trời, làm vi phạm, làm tổn thương đến sự vinh hiển của Chúa. Mà nếu Chúa nói không có vấn đề gì, thì chính điều đó, Chúa làm tổn hại danh vinh hiển của Chúa, cư xử sai chật mâu thuẫn với bản chất của Chúa, với lẽ đạo của Chúa. Cho nên không thể có vấn đề tha bổng, và sứ đồ Phao-lô nói vấn đề ở đây là Đức Chúa Trời lập Chúa cứu thế Giê-xu làm của lễ chuộc tội, để có thể bày tỏ sự công bình, bày tỏ sự nhịn nhục của Chúa, là sự công bình mà Chúa có thể đứng vào chỗ xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Giê-xu. Vì thế vấn đề chúng ta cần hiểu ở đây là sự cao trọng tuyệt đối của sự vinh hiển Chúa, và Phao-lô muốn trình bày ở đây rằng, thập tự giá của Chúa Giê-xu không phải chỉ là cho sự cứu chuộc cho người có tội, không phải chỉ là giá chuộc nhiều người, không phải chỉ là bày tỏ lòng yêu thương. Nhưng thập tự giá của Chúa Giê-xu là để thỏa mãn sự công chính của Chúa Giê-xu, để thỏa mãn sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và để biện giải, biện hộ ân điển Chúa trong sự tha thứ mà Chúa ban cho. Điều cần nhấn mạnh ở đây là ngay cả những người tin Chúa thì sự quan tâm về trọng tâm của đời sống chúng ta thường xuyên không phải là sự vinh hiển Chúa, mà là chính mình. Và vì thế, vấn đề vinh hiển Chúa nó trở thành rất xa lạ với chúng ta, và chúng ta không hiểu được sự vinh hiển này lớn dường nào. Nhưng vì sự vinh hiển này lớn kinh khủng, lớn tuyệt đối, nên chỉ có một mình Chúa Giê-xu mới có thể làm giá chuộc tội, mới có thể làm cho Đức Chúa Trời đứng trong chỗ gọi là có khả năng tha thứ, có cương vị tha thứ. Vì nếu không có thập tự giá của Chúa Giê-xu, thì sự tha thứ bất khả thi, sự tha thứ sẽ thành ra sự không công bình. Vì thế, sự vinh hiển của Chúa là tuyệt đối, và khi chúng ta hiểu sự vinh hiển này lớn dường nào, thì chúng ta bắt đầu hiểu về sự hy sinh của Chúa, sự nhiệm màu của thập tự giá, và chúng ta mới hiểu rằng, bởi ân điển cách nhưng không, Chúa ban cho chúng ta sự công chính của Chúa. Chúng ta có nhiều điều trong sự ban cho của Chúa. Chúa ban cho điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Chúa ban cho lời của Chúa. Chúa ban cho đức tin. Chúa ban cho trong ân điển. Nhưng điều chúng ta cần đáp ứng đó là sự quan tâm của chính mình về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng ta hiểu tất cả mọi điều này mà vẫn hiểu trong khía cạnh của riêng mình, thì chúng ta mất đi trọng tâm của Kinh Thánh đang đòi hỏi. Và nếu chúng ta theo Chúa mà mất trọng tâm này, thì sự theo Chúa đó dẫn đến sai lầm rất lớn. Vì thế câu hỏi cho mỗi người chúng ta rằng, tôi quan tâm đến sự vinh hiển của Chúa như thế nào và sự quan tâm đó bày tỏ thái độ theo Chúa, đáp ứng với ân điển Chúa như thế nào? Vấn đề tin lành của Đức Chúa Trời, vấn đề tha thứ của Đức Chúa Trời, không phải chỉ đem con người tội lỗi đến với Chúa, vì đó là kết quả mà thôi. Nhưng vấn đề là làm thế nào đấng thánh khiết đời đời, đấng vinh hiển đời đời có thể đến được với con người, nhận lấy con người tội lỗi mà không vi phạm đến sự thánh khiết công chính của Ngài. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề chính yếu này? Vì chúng ta đang ở một chỗ mà sứ đồ Phao-lô lên trọng tâm của sự cứu rỗi ra khỏi suy nghĩ của chúng ta là cho tôi. Vì tôi, thương tôi, yêu tôi, ông nói rằng những điều này có, nhưng nó không phải là trọng tâm chính, mà trọng tâm chính là sự vinh hiển của Chúa. Làm thế nào để giải quyết cơn thạnh nộ của Chúa? Làm thế nào để sáng tỏ sự công chính của Chúa? Làm thế nào để chứng minh rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính thánh khiết đời đời? Danh vinh hiển của Chúa không hề bị tổn thương khi Chúa tha tội cho người phạm tội. Vì nếu Chúa chỉ tha bổng thì Chúa coi thường danh vinh hiển của Chúa. Và một khi danh vinh hiển của Chúa bị coi thường thì tất cả mọi định nghĩa về tội lỗi, mọi định nghĩa về chính Chúa không còn là Đức Chúa Trời nữa. Đây là vấn đề rất căn bản. Làm thế nào để Đức Chúa Trời bảo vệ danh vinh hiển của Chúa? Làm thế nào để Đức Chúa Trời bảo vệ sự thánh khiết của Chúa, sự công nghĩa của Chúa, sự công chính của Chúa mà song song đó vẫn có thể tha tội cho người phạm tội như Chúa đã quyết định trong cõi đời đời? Và câu trả lời là trong Roma chương 3 câu 25 này, chép rằng, đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Chữ lập ở đây trong ý nghĩa là Đức Chúa Trời đã trình bày, đã bày tỏ hay đã chỉ ra. Trong một bản dịch khác thì nói rằng Đức Chúa Trời đã tỏ bày cách công khai. Trong tiếng Việt thì chữ lập là thiết lập cách công khai, thiết lập trên căn bản rõ ràng tường tận trước mặt mọi người. Và ở đây thẩm định một điều là Đức Chúa Trời đã có một chương trình liên hệ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Và bây giờ Chúa thành lập điều đó, Chúa bày tỏ điều đó nghĩa là Chúa cho con người thấy điều đó qua sự mặc khải của Chúa. Vấn đề Chúa quyết định yêu con người, tha tội cho con người đã xảy ra trong lòng của Chúa từ cõi đời đời. Cho nên Kinh Thánh nói rằng, chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Nghĩa là vấn đề lẽ đạo hay quyết định Chúa Giê-xu phải chết làm của lễ chuộc tội đã có trong lòng Đức Chúa Trời trước khi sáng thế, trước khi có con người, trước khi có tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng để có thể chọn cho Ngài một dân riêng thuộc về Ngài hoàn toàn, sống cho sự vinh hiển của Chúa, thì Chúa phải cứu con người ra khỏi tội. Và để quyết định điều đó, Chúa lập nên sự hy sinh của Chúa Giê-xu từ buổi sáng thế. Và Kinh Thánh nói rằng trong thời hiện tại này Chúa lập nên hay Chúa bày tỏ một cách công khai, bày tỏ lẽ đạo đó cho tất cả mọi người để có thể hiểu được sự công chính của Chúa. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, là bài giảng của Phi-e-rơ trong lễ ngũ tuần, ông nói trong câu 22 đến câu 23 rằng, hỡi người Israel, hãy nghe lời này, Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Ông nói, các ngươi đã mượn tay độc ác, tức là mượn tay người La Mã đóng đinh Chúa trên thập tự giá và giết đi. Nghĩa là Chúa Giê-xu đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Đây là việc mà Đức Chúa Trời đã thẩm định rồi. Ngài đã biết trước, và chương trình đó hiện bây giờ được bày tỏ ra, được công khai, được công bố. Vì đây là chương trình của Đức Chúa Trời đã có từ trước. Trong công vụ các sứ đồ chương 4 câu 27 đến câu 28 cũng nói về điều này. Và Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này đặng nghị cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Nghĩa là Bôn-sơ Phi-lát, Herod, dân Do Thái và ngay cả những người La Mã đóng đinh Chúa thì làm việc mà tay Ngài, ý Ngài đã định trước và Chúa đã định trước sự đền tội. Chúa đã định trước của lễ chuộc tội. Điều mà Chúa định trước là phải có của lễ chuộc tội. Cụm từ của lễ chuộc tội này khác với cụm từ sự chuộc tội trong câu 24. Trong câu 24 là nói về phương diện của mình. Sự chuộc tội đó là giá trả cho người nô lệ để giải phóng người nô lệ đó và thả người đó được tự do. Hình ảnh ở đây là khi Chúa cứu thế Giê-xu muốn trả tự do, muốn tha tội, muốn làm cho chúng ta trắng án, thì Chúa chuộc ra khỏi tội lỗi. Chúa trả cái giá của nô lệ tội lỗi cho chúng ta được tự do và được xưng công nghĩa thì sự chuộc tội đó đã được thành cho chúng ta. Nhưng cụm từ làm của lễ chuộc tội này có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là giá làm cho hòa bình, giá trả để làm cho bớt giận, làm cho thỏa mãn. Ở đây Đức Chúa Trời cần được thỏa mãn sự thạnh nộ của Ngài. Cho nên câu 25 chép rằng là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Sự thạnh nộ của Chúa là sự đòi hỏi của sự thánh khiết Chúa. Sự công chính của Chúa về sự vinh hiển của Chúa mà con người đã vi phạm thì phải có cái giá để trả. Danh vinh hiển của Chúa là danh vinh hiển tuyệt đối cho nên giá trả là giá tuyệt đối. Sự phán xét cũng là sự phán xét tuyệt đối. Cho nên khi chúng ta hiểu về vấn đề tội lỗi và địa ngục, thì chúng ta mới hiểu rằng vấn đề địa ngục không phải chỉ là tội phạm không mà thôi, nhưng là tội phạm đến sự vinh hiển của Chúa. Và vì tội phạm đến sự vinh hiển của Chúa là tội phạm đến sự tuyệt đối, cho nên sự phán xét và giá trả cũng phải tuyệt đối. Chúng ta cũng hiểu điều này, chẳng hạn mình vi phạm với người nhỏ hơn mình hoặc anh em với nhau thì tội cũng còn ít, nhưng nếu vi phạm tới cha mẹ thì lỗi lớn hơn, và nếu phạm lỗi với ông bà thì càng lớn hơn nữa. Nghĩa là cấp bậc càng lớn bao nhiêu thì cái tội nó càng lớn bấy nhiêu. Vì thế cấp bậc lớn hơn mình tuyệt đối thì tội phạm nó cũng là tội phạm tuyệt đối. Cho nên trong sự hiểu biết của văn hóa chúng ta thì tội phạm với hàng xóm khác với tội phạm với vua. Ở đây hình ảnh này cũng vậy, đụng đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự vinh hiển tuyệt đối. Cho nên sự phán xét cũng là sự phán xét tuyệt đối. Và giá phải trả cũng là giá xứng đáng với tội phạm, xứng đáng với trách nhiệm. Cho nên giá trả nó cũng phải là tuyệt đối. Nếu giá trả không xứng đáng thì nó lại cộng thêm sự xúc phạm thêm nữa. Ở đây Đức Chúa Trời đã lập Chúa cứu thế Giê-xu, bày tỏ ra Chúa là giá trả, để giải quyết vấn đề xúc phạm danh vinh hiển Chúa. Trong Giăng nhất chương 4 câu 9 đến câu 10 nói về tình yêu thương, nhưng tình yêu thương đó để giải bày một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là Chúa cần phải giải quyết vấn đề vinh hiển của Chúa trong sự tha thứ của Ngài. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, nghĩa là làm giá trả thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Một điều cần nhấn mạnh là giá Chúa Cha phải làm thỏa mãn sự đòi hỏi của sự thánh khiết Chúa. Cho nên chỉ có một mình Chúa Giê-xu là xứng đáng. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu là có giá trị tuyệt đối. Vì Chúa là con Đức Chúa Trời, cho nên sự trả giá của Chúa xứng đáng để giải quyết vấn đề thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vấn đề vi phạm sự vinh hiển của Chúa cho toàn cả thế gian. Dầu là không phải tất cả mọi người trong thế gian đều được cứu, nhưng giá trả để giải quyết cơn thạnh nộ của Chúa thì đã giải quyết cho tất cả mọi người, đầy đủ cho tất cả mọi người. Trong Giăng nhất chương 2 câu 2 nhắc nhở chúng ta điều này, đấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Giá chuộc tội đó đã được trả cho cả thế gian, nghĩa là sự làm hòa với Đức Chúa Trời hay giải quyết vấn đề công chính của Đức Chúa Trời đã giải quyết trong Chúa Giê-xu, là đấng làm của lễ chuộc tội, đã làm thỏa mãn sự thành độ của Đức Chúa Trời. Có một hình ảnh làm thỏa mãn Đức Chúa Trời trong Cựu Ước cũng rất đẹp, có thể giúp cho chúng ta hiểu thêm. Đó là chữ ngôi thi ân, là nơi đền tội. Nơi đây là nơi mà mỗi năm một lần, thầy tế lễ cả của dân sự bước vào với huyết của sinh tế, làm hình bóng về sự sinh tế tuyệt đối của Chúa Giê-xu. Nhưng chỗ để giải quyết vấn đề đó là chỗ giải huyết lên trên ngôi thi ân để nói rằng đây là của lễ chuộc tội mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để giải quyết cơn thạnh nộ của Chúa, để bước vào nơi chí thánh mà không chết. Cho nên khi nói về sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, thì tại sao phải có cái giá chuộc tội này? Tại sao phải có cái giá để làm thỏa mãn cơn thạnh nộ của Chúa? Nhưng điểm chính yếu chúng ta phải hiểu rằng, vấn đề giải quyết tội lỗi là giải quyết cơn thạnh nộ của Chúa, chứ không phải là giải quyết sự thất bại của chúng ta, lẫy đổ của chúng ta, khó khăn của chúng ta, không phải chỉ là làm hoàn thiện lại chúng ta trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, đem chúng ta đến với Chúa. Nhưng điểm cần thiết hơn là làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể đến với chúng ta. Vấn đề không phải là chúng ta đến với Đức Chúa Trời, nhưng làm thế nào Chúa đem tội nhân đến với Chúa và không vi phạm đến sự vinh hiển của Chúa. Cho nên phải có sự đền tội, phải có giá trả, và sự giải quyết là có thể đến với Đức Chúa Trời mà không vi phạm sự thạnh nộ của Chúa, không vi phạm danh vinh hiển của Chúa. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng, sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự chết để giải quyết vấn đề danh vinh hiển Đức Chúa Trời, để làm thỏa mãn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mới thi hành được công việc này, vì chỉ có Chúa Giê-xu là giá trả trọn vẹn, là sự cao trọng tuyệt đối. Chúa là đấng đời đời, Chúa là đấng vô tội, Chúa là đấng thánh khiết toàn vẹn, cho nên chỉ có một mình Chúa mới có giá trị đủ, xứng đáng đủ, để đo lường với điều đã vi phạm đến danh vinh hiển đời đời tuyệt đối của Đức Chúa Trời, đến sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu có giá tương đương để có thể giải quyết vấn đề thạnh nộ của Chúa, vì sự vi phạm đến danh vinh hiển Ngài, và vì Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời thẩm định từ cõi sang thế đứng vào trong chỗ đó, cho nên Đức Chúa Trời có quyền tự do để giải quyết vấn đề tội lỗi, vấn đề tha tội mà có thể làm thỏa mãn cơn thạnh nộ của Ngài. Điều chúng ta cần nhận thức là Phao-lô đang nhấn mạnh việc đưa trọng tâm trở lại với sự vinh hiển của Chúa. Mặc dù chúng ta có thể sống trong cộng đồng đức tin và được ảnh hưởng bởi đức tin, cũng như được sự tha thứ của Chúa bởi ân điển, nhưng mà trọng tâm nó vẫn là chính mình, sự hiện hữu của Chúa là cho mình, phước hạnh của Chúa là cho mình, ngay cả sự tha thứ của Chúa vẫn là cho mình. Và nếu chúng ta suy nghĩ như vậy, thì vấn đề tội lỗi, căn nguyên nó vẫn còn đó, vì tội lỗi là sự thay thế Đức Chúa Trời ở nơi trọng tâm. Mà nếu sự giải quyết tội lỗi không thay đổi cái trọng tâm, thì là chưa giải quyết vấn đề tội lỗi. Cho nên vấn đề hiểu rằng, trọng tâm là sự vinh hiển Chúa, và sự thay đổi của mình cũng phải thấy rằng, sự quan tâm của mình nó phải đi ra khỏi trọng tâm là mình, đến trọng tâm là Chúa, thì sự cứu rỗi đó mới là sự cứu rỗi thật, mới là sự thay đổi thật của đức tin thật. Vì thế vấn đề của sự hiểu biết ở đây rất quan trọng, vì nó giúp cho chúng ta ra khỏi quỹ đạo là chính mình, đi vào trong quỹ đạo Chúa là trọng tâm, vì chính Chúa là trọng tâm ngay trong sự cứu rỗi, ngay trong sự tha tội, ngay trong sự xưng công nghĩa. Sự chết của Chúa Giê-xu đầu tiên hơn hết không phải là để cứu rỗi tội nhân, nhưng để Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội nhân. Và khi chúng ta hiểu điều này, thì chúng ta bắt đầu thấy được sự vinh hiển của Chúa, và bắt đầu thấy được sự lớn lạ của Ngài trong sự cứu rỗi cho chúng ta. Sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đầu tiên là vì Đức Chúa Trời, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho sự thỏa mãn cơn thạnh nộ công chính của Đức Chúa Trời, để giải quyết tinh hiển của Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể giải cứu tội nhân. Vậy, Chúa cứu rỗi tội nhân như thế nào? Và tại sao vấn đề này quan trọng? Tại sao phải là căn bản? Chúng ta cần nhớ vấn đề căn bản là danh vinh hiển của Chúa thì tất cả mọi vật, mọi loài, tất cả vũ trụ được tạo ra là cho sự vinh hiển của Chúa. Và nếu tội lỗi là sự vi phạm đến danh vinh hiển của Chúa, chống lại Chúa, thay thế Chúa ở tại trọng tâm, thì sự cứu rỗi phải thay đổi ở đó, sự tha thứ phải thay đổi ở đó, và bằng chứng phải được thay đổi. Mà nếu nó không thay đổi, thì tội lỗi chưa được tha, chưa có sự xưng nghĩa, chưa có sự cứu rỗi. Sự hiểu biết căn bản là tôi không phải là trọng tâm, mà Chúa là trọng tâm, sự vinh hiển Chúa là trọng tâm, thì vấn đề giải quyết căn bản hơn hết là vấn đề giải quyết thỏa mãn sự thạnh nộ của Chúa vì danh vinh hiển của Chúa đã bị tổn thương. Cho nên khi chúng ta nói rằng, tôi phạm tội nói dối, nhưng câu hỏi là, lần cuối mà mình phạm đến danh vinh hiển Chúa là lúc nào thì sẽ khác nhau, nghĩa là cũng tội đó. Nhưng nếu mình chỉ nghĩ rằng, tôi nói dối thì xin Chúa tha cho tội nói dối của con, nhưng sự nói dối đó đụng đến danh vinh hiển của Chúa, là đấng thánh khiết hoàn toàn, thì tội nói dối đó nó không chỉ là nói dối với nhau, nhưng nó là tội tuyệt đối đụng đến danh vinh hiển của Chúa, đòi hỏi sự phán xét tuyệt đối, là sự chết đời đời ở nơi hỏa ngục. Lẽ thật này đi thẳng vào trong định nghĩa và sự đo lường khác biệt, không chỉ ở mức cảm xúc hay sự hiểu biết của chúng ta, nhưng nó giúp cho chúng ta hiểu rõ về vấn đề tội lỗi và vấn đề tha thứ ở đây. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa hôm nay. Nguyện xin Chúa làm công việc mà chỉ một mình Chúa mới có thể làm, để chúng ta có thể nhận lấy đầy trọn sự ban cho của Chúa trong lời Ngài, để được thỏa nguyện trong Chúa, được thay đổi trong Chúa, và để có thể sống cho Chúa. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm chủ đề này với bài 6, Huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Giàu còn hơn cua cá tôm thịt rồi tranh cãi nhau triền miên. Thà ăn khoai rau mà yêu thương với thuận hòa còn hơn ghét nhau vì giàu sang. Vì đời sống có Chúa thỏa vui trong tâm, cần chi vinh thân ganh đua sang giàu. Nghèo yêu thương nhau còn hơn chất chứa bạc vàng rồi đau đớn xa lìa nhau. Thà khiêm nhu ôn hòa thêm liêm khiết công bằng còn hơn xấu xa tự cao. Thà đơn sơ thanh bạch nhưng tin kín ngay lành còn hơn vướng trong tội nhơ. Vì đời sống có Chúa thỏa vui trong tâm, cần chi tham lam khoe khoang kiêu ngạo. Người khôn ngoan tin cậy nơi danh đức Chúa Trời, Ngài ban phước dư dật luôn. Thà khiêm nhu ôn hòa thêm liêm khiết công bằng còn hơn xấu xa tự cao. Thà đơn sơ thanh bạch nhưng tin kín ngay lành còn hơn vướng trong tội nhơ. Vì đời sống có Chúa thỏa vui trong tâm, cần chi tham lam khoe khoang kiêu ngạo. Người khôn ngoan tin cậy nơi danh đức Chúa Trời, Ngài ban phước dư dật luôn.